Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Israel, Đức, Thụy Điển, Pháp, Mỹ và thác Niagara. Tiếp đó là thông tin về 12 học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp hơn 2 năm mà không qua xét xử tại Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Cuối cùng là chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi trong quá trình trở thành sinh viên top đầu ở một trường đại học danh tiếng. Tin tức thứ nhất, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Bet Shemesh, Israel. Ngày 17 tháng 8, tại thành phố Bet Shemesh, Israel, một số học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại trung tâm thành phố để trình diễn các bài công pháp và phổ biến cho người qua đường về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Mọi người có thể cảm nhận được trường năng lượng rất dễ chịu và hân hoan tại điểm tổ chức sự kiện này. Các học viên phát tặng những bông hoa sen giấy được làm thủ công và những cuốn tài liệu giới thiệu nhỏ. Nhiều người đã đến gặp họ để ký tên vào bản thỉnh nguyện. Một số học viên đã biểu diễn những điệu múa trang nhã theo các bản nhạc do các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp nơi trên thế giới sáng tác. Nhiều người đã dừng chân xem và chụp ảnh các học viên đang múa và tỏ ra rất hứng thú. Nhiều người qua đường cũng bày tỏ sự ủng hộ của họ và đã ký tên vào bản thỉnh nguyện, yêu cầu đưa cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân ra công lý. Bà Rachel Itchak làm việc tại Học viện Cảnh sát ở Bet Shemesh, kinh hoàng khi nghe nói đến cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Bà nói, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều này. Tôi đã không biết có những chuyện như vậy đang xảy ra ở Trung Quốc. Làm sao người ta có thể phạm những tội ác đến như vậy? Họ không có lương tâm sao? Tin tức thứ hai, giới thiệu Pháp Luân Công tại Ngày Trẻ Em Bremen ở Đức. Ngày 12 tháng 8 năm 2018, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Bremen đã tham gia vào sự kiện Ngày Trẻ Em hàng năm ở công viên Burger Park. Lễ kỷ niệm Ngày Trẻ Em Bremen là một trong những sự kiện lớn nhất dành cho trẻ em ở Đức. Hơn 50.000 trẻ em, cha mẹ và những khách tham quan khác đã tận hưởng một ngày với các trò chơi, âm nhạc và các tiết mục biểu diễn. Tất cả đều hướng đến việc giải trí của trẻ em và gia đình của họ. Các học viên đã giới thiệu pháp môn ôn hòa, tu luyện cả thân lẫn tâm Pháp Luân Đại Pháp bằng cách trình diễn và hướng dẫn các bài công pháp của Pháp Luân Công và dạy cho trẻ em và thanh thiếu niên cách gấp hoa sen giấy. Cô Rosa, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở địa phương cho hay, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và hành xử theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Đại Pháp có thể cải thiện sức khỏe cả tâm lẫn thân, làm hài hòa các mối quan hệ gia đình, ươm mầm thiện lương và khoan dung trong cuộc sống hàng ngày. Đó đều là những đặc tính vô cùng quan trọng đối với trẻ em và cả người lớn. Trẻ em mà học nguyên lý này ngay từ bé sẽ tránh xa được những thứ gây nghiện và sẽ không dễ bị ảnh hưởng bởi những thứ xấu. Một người đàn ông đã nghỉ hưu thử tập các bài công pháp trong 15 phút và cho biết, ông cảm thấy rất thoải mái, ông thấy hai tay mình ấm áp. Một vị đứng đầu một tổ chức của các bệnh nhân ù tai đã đến quầy và hỏi liệu các học viên có thể giới thiệu môn tập cho nhóm của bà không. Tin tức thứ ba, công chúng tại Stockholm, Thụy Điển ủng hộ Pháp Luân Công. Vào các buổi sáng trong mùa hè này, học viên Pháp Luân Công tại Stockholm lại lập một quầy thông tin phía trước tòa thị chính thành phố Stockholm để giới thiệu môn tu luyện tự thân ôn hòa và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Mỗi ngày, từ 9 giờ sáng đến trưa, các học viên trình diễn các bài công pháp, phát tặng tờ rơi và thu thập chữ ký thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công. Họ đã nhận được sự ủng hộ to lớn từ người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội. Không chỉ những người phương Tây đã tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, mà nhiều du khách Trung Quốc cũng đã có cơ hội tìm hiểu chân tướng. Một số hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc thậm chí còn hỗ trợ các học viên nói với du khách của họ. Nhiều hướng dẫn viên du lịch cũng khuyến khích du khách của mình nhận tài liệu thông tin từ quầy thông tin của các học viên. Đừng sợ, nhận một tờ giới thiệu hay một tờ báo không có gì phạm pháp đâu. Họ thường nói như vậy với nhóm du khách của mình. Du khách rất vui khi thấy các tài liệu về Pháp Luân Công bằng ngôn ngữ của mình. Trong đó, một số người muốn học các bài công pháp và đã nói rằng họ dự định sẽ liên lạc với các điểm luyện công tập thể địa phương ở khu vực của họ. Tin tức thứ tư, nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công tại Paris, Pháp. Vào những chiều chủ nhật mùa hè, quảng trường tự do và nhân quyền ở Paris là nơi có thể thấy nhóm Pháp Luân Công địa phương. Họ tập trung để biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại môn tu luyện ôn hòa này ở Trung Quốc. Như thường lệ, nhiều du khách đã đến quảng trường vào Chủ nhật đã bị thu hút khi nhìn thấy các bài công pháp Pháp Luân Công. Nhiều người đã chụp ảnh và bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với việc làm của các học viên Pháp Luân Công. Ông Liani Bexem, một doanh nhân ở Pháp, đã tỏ ra rất quan tâm đến Pháp Luân Công. Ông nói, đây là lần đầu tiên tôi thấy pháp môn này. Tôi rất ngạc nhiên khi họ nhập tĩnh thâm sâu đến vậy. Tôi cảm nhận được năng lượng đó. Nó như nói với tôi điều gì đó và thu hút tôi. Thật tuyệt vời, cảm giác như bị lay động. Tôi rất thích pháp môn này. Ông Bexem ca ngợi nguyên lý, chân, thiện, nhẫn và muốn tìm hiểu thêm thông tin từ trang web Pháp Luân Công. Bà Asma Obou đến từ Maroc cho hay, việc thu thập chữ ký của họ là một hành động cao cả. Tôi đương nhiên đứng về phía họ. Tôi mừng vì hành động cao thượng của họ và hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt. Hãy khiến cho thế giới này tràn ngập hòa bình. Một số du khách đến từ Trung Quốc đại lục, sau khi đọc các tấm bảng trưng bày, đã tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng Cộng sản Trung Quốc ngay tại chỗ. Tin tức thứ 5, câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tại Đại học bang Arizona giới thiệu môn thiền định tại sự kiện chào thu. Vào ngày 14 và ngày 15 tháng 8 năm 2018, câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tại Đại học bang Arizona đã tham gia sự kiện chào thu thường niên dành cho tân sinh viên trong khuôn viên của trường. Tại sự kiện ngoài trời vào ngày 14 tháng 8, nhiều sinh viên đã dừng lại ở quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp và đăng ký để nhận thông báo về các hoạt động sắp tới của câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp. Hai học viên trình diễn các bài công pháp trong sự kiện, nhiều sinh viên đã tập theo các động tác của họ. Trong số đó, một số em cho hay các bài công pháp thật thư giãn. Một vài sinh viên người Trung Quốc đến quầy thông tin và nói với một học viên rằng họ đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp ở châu Âu. Họ nói, sau khi ra nước ngoài, họ trở nên cởi mở và thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp rất được đón nhận ở bên ngoài Trung Quốc, còn ở đại lục, môn tu luyện lại bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Họ lấy một số tài liệu Pháp Luân Đại Pháp để mang theo. Sự kiện chào mừng vào ngày 15 tháng 8 được tổ chức ngoài trời. Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp được mời trình diễn các bài công pháp trên sân khấu và họ cũng biểu diễn các bài công pháp tại quầy thông tin của mình. Một sinh viên người Ấn Độ cho hay, anh cảm nhận được trường năng lượng phía trước quầy Pháp Luân Công. Anh đã để lại địa chỉ email của mình. Một sinh viên người Trung Quốc nói, anh muốn tìm hiểu nhiều hơn và lấy cuốn sách Cửu Bình. Tin tức thứ 6. Ở California, Mỹ Quốc, người tổ chức lễ diễu hành ngày Ấn Độ ấn tượng với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà Achana Panta, người tổ chức lễ diễu hành ngày Ấn Độ toàn cầu, đã ấn tượng bởi nhóm Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc diễu hành được tổ chức tại Fremont, California vào hôm Chủ nhật ngày 12 tháng 8 năm 2018. Họ hòa ái và tràn đầy năng lượng, bà nói. Trang phục màu sắc tươi sáng của họ thật ấn tượng. Tôi cảm ơn họ và tôi hy vọng sang năm họ sẽ lại đến để biểu diễn trong sự kiện này. Ông Deepak Chabra, người chủ trì sự kiện, cũng khen ngợi màn trình diễn của nhóm Pháp Luân Đại Pháp và rất vui vì ông đã mời họ. Họ thật xuất sắc, ông nói. Màn trình diễn công pháp và chơi chống lưng đều rất tuyệt. Đây là lần đầu tiên họ tham gia lễ diễu hành này. Tôi hy vọng từ giờ trở đi, năm nào họ cũng sẽ tới. Sau cuộc diễu hành, các học viên dựng một quầy thông tin để giới thiệu môn tu luyện tự đề cao bản thân này cho công chúng và kêu gọi giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công diễn ra suốt 19 năm qua ở Trung Quốc. Cô Zara, cư dân địa phương cho hay, cô tin rằng các bài công pháp sẽ làm giảm căng thẳng và lo lắng. Đây là lý do tôi đăng ký tham dự hội thảo. Cô giải thích, tôi muốn tu luyện bản thân và tôi muốn có một tâm trí sáng suốt. Tôi tin các bài công pháp sẽ giúp làm được điều này. Tin tức thứ 7. Du khách tìm hiểu Pháp Luân Công tại thác Niagara. Hàng năm, kỳ quan thiên nhiên tại thác Niagara thu hút 14 triệu du khách đến tham quan. Từ tháng 7 năm nay, các học viên Pháp Luân Công tại Toronto đã đến điểm du lịch nổi tiếng này để giới thiệu Pháp Luân Công cho khách du lịch. Ngày 18 tháng 8, có khoảng gần 30 du khách học các bài công pháp. Một số người khi được phỏng vấn đã nói rằng họ cảm thấy rất khoan khoái sau khi luyện các bài công pháp và một số người cho biết họ sẽ tiếp tục tập luyện sau khi về nhà. Những người khác cho hay họ thực sự ấn tượng khi thấy mình có thể tĩnh lại ở một nơi náo nhiệt như vậy. Sau khi một phụ nữ hoàn thành các bài công pháp, bà hỏi bà cần trả bao nhiêu tiền. Khi bà biết việc hướng dẫn các bài công pháp hoàn toàn miễn phí, bà đã nói điều này thực sự hiếm thấy, cảm ơn các bạn rất nhiều. Cô Nessia đến từ Brampton, Canada, khi trông thấy các học viên Pháp Luân Công đang luyện các bài công pháp, cô đã hỏi xin một tờ rơi giới thiệu. Sau khi đọc tờ rơi này một cách cẩn thận, cô quyết định học Pháp Luân Công. Cô nói, sự tĩnh tại của họ làm tôi chú ý, Cuộc sống này có quá nhiều phiền toái. Tâm trí tôi thường phải lo nghĩ nhiều thứ và đôi khi tôi bị mất ngủ. Tôi đang tìm kiếm một thứ gì đó có thể giúp tôi bình tâm và thanh lọc cả thân lẫn tâm mình để có thể có một công việc và một cuộc sống tốt. Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy nó. Ông Gustavo di cư từ Chile sang Hoa Kỳ cách đây 30 năm. Ông điều hành một doanh nghiệp nhỏ ở Hoa Kỳ. Sau khi học xong các bài công pháp, ông chia sẻ, áp lực từ công việc quá lớn đến nỗi, đôi khi tinh thần tôi rất căng thẳng và cần được thư giãn. Đây là một môn tập rất tốt. Sau khi tập xong các bài công pháp này, tôi tràn đầy năng lượng. Tôi cũng biết có phiên bản tiếng Tây Ban Nha của cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tôi phải tìm được phiên bản đó sau khi về nhà. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. 12 học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp hơn 2 năm mà không qua xét xử. Sau các vụ bắt giữ diễn ra vào ngày 22 tháng 7 năm 2016, 12 học viên Pháp Luân Công ở Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã bị giam giữ hơn 2 năm tại trại tạm giam Nam Câu mà không qua xét xử. Sau khi Viện Kiểm sát khu Đông Châu trả lại hồ sơ vụ án cho cảnh sát lần thứ 2 vì không đủ chứng cứ, đến lần thứ 3, Viện Kiểm sát đã chấp nhận và chuyển hồ sơ vụ án sang Tòa án khu Đông Châu vào tháng 3 năm 2017. Thẩm phán Điền Hạo của Tòa án khu Đông Châu đã tổ chức hai cuộc họp trước phiên xử với các luật sư của các học viên vào ngày 25 tháng 4 và ngày 8 tháng 6 năm 2017. Nhưng thay vì tiến hành một phiên xét xử chung, ông ta đã chia thành các vụ án riêng biệt và chuyển giao cho các tòa án lân cận, bao gồm Tòa án khu Vọng Hoa, Tòa án huyện Thanh Nguyên và Tòa án huyện Phủ Thuận. Trong khi đó, nhiều luật sư của các học viên bao gồm Dư Văn Sinh, Trình Hải, Văn Đông Hải, Ngô Ly, Lý Minh, Trương Khoa Khoa, Hùng Đông Mai và Lận Kỳ Lỗi đã bị chính quyền địa phương từ chối quyền đại diện và bảo vệ các học viên. Ngày 2 tháng 8 năm 2018, Tòa án khu Đông Châu đã mời các luật sư của các học viên Lữ Khánh, Lý Quang Vinh và Lý Cương đến tham gia vào cuộc họp trước phiên xử, trong khi hồ sơ của các học viên này vẫn còn ở tòa án. Vào thời điểm viết bài này, nội dung của cuộc họp vẫn chưa được công bố. Tên của 12 học viên đó là Lữ Khánh, Lý Diễm Vinh, Từ Quế Vinh, Trương Quế Bình, Hồ Phong Thu, Lưu Phượng Quyên, Lý Minh Vân, Tần Tăng Vân, Phan Phúc Đức, Đông Duy Vinh, Lý Cương và Khương Thuận Ái. Gia đình của các học viên đã nộp đơn kiện thẩm phán Điền Hạo vì đã giam giữ các học viên vượt quá thời hạn cho phép theo luật định. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đại lục. Tôi đã trở thành sinh viên top đầu ở một trường đại học danh tiếng như thế nào? Tôi không phải là một đứa trẻ thông minh lắm. Tôi chỉ là một học sinh bình thường ở trong lớp, nhưng tôi học rất chăm chỉ dưới kỷ luật nghiêm khắc của cha mình. Khi còn học trung học cơ sở, tôi luôn có mong muốn mãnh liệt được thành đạt và có danh tiếng. Tôi học rất chăm chỉ và đỗ vào một trường trung học phổ thông thuộc loại tốt, sau đó là một trường đại học danh tiếng. Trước khi tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi chưa bao giờ là sinh viên top đầu ở trường, dù có cố gắng học hành bao nhiêu đi chăng nữa. Cảm thấy rằng không còn có thể vươn xa hơn nữa, tôi dần trở nên lười biếng, bê trễ. Phim ảnh, chơi bời, tiệc tùng và các hoạt động ngoại khóa đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Sự trống rỗng và sự xấu hổ luôn len lỏi vào tôi sau những lần cao hứng như thế. Tôi bắt đầu đọc sách về triết học và tôn giáo, nhưng không tìm được lời giải thỏa đáng. Tôi đã thức tỉnh sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Nguyên lý, chân, thiện, nhẫn và phản bổn quy chân luôn luẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi chợt hiểu ra đó mới là ý nghĩa chân chính của cuộc sống. Qua học Pháp liên tục, tôi hiểu ra rằng sinh viên cần học chăm chỉ thì họ mới có thể sẵn sàng gánh nhận trách nhiệm của mình trong công việc và trong xã hội tương lai. Tôi theo các đòi hỏi của Pháp, loại bỏ các tâm chấp trước vào danh và được mất trong quá trình tu luyện. Tôi cảm thấy thanh thản và thực tế hơn. Cuộc sống của tôi trở nên có ý nghĩa hơn. Một hôm, một người bạn cùng lớp nói với tôi rằng tôi được điểm cao nhất lớp. Tôi cứ nghĩ anh ta nói đùa. Tôi không dành thời gian nhiều để làm bài tập về nhà và chuẩn bị cho kỳ thi vì tôi cần rất nhiều thời gian để học Pháp với luyện công. Tôi đã tin rằng gần như mình không thể đạt được danh hiệu top đầu danh giá ở trường trong khi mình phải kiên định tu luyện đại pháp. Tôi không phải là học sinh nổi trội ở một ngôi trường danh giá thế này. Trong một lớp 200 sinh viên, nếu như tôi đứng thứ 3 là đã tốt lắm rồi. Thật đáng ngạc nhiên, bây giờ tôi thực sự là người đứng đầu lớp. Tôi cho rằng điểm của mình tốt là nhờ tu đại pháp. Pháp Luân Đại Pháp đã tịnh hóa tâm hồn tôi và mở mang trí huệ cho tôi. Kết quả của việc tu luyện là tâm của tôi đã trở nên tĩnh lặng và minh bạch hơn. Tôi không còn chấp trước vào danh vọng và được mất nữa. Tôi cũng không còn học vì kính sợ cha mình nữa. Pháp Luân Đại Pháp rõ ràng đã triển hiện uy lực kỳ diệu ở tôi. Tôi sâu sắc cảm ơn Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp mang nguyên lý chân chính của vũ trụ. nguyên lý uyên thâm có thể mang lại hy vọng cho cuộc sống. Tôi thực sự mong muốn rằng ai đọc bài viết này có thể hiểu được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và được hưởng lợi từ Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.